Chương 6. James Hudson Taylor, nhà truyền giáo tiên phong cho Trung Hoa nội địa, sinh năm 1832, mất năm 1905. Hudson Taylor, lãnh đạo phong trào giáo sĩ truyền giáo lớn nhất thế giới. Hudson Taylor đã làm nhiều hơn bất kỳ giáo sĩ nào trước ông. Ông có tầm ảnh hưởng lớn đối với rất nhiều linh hồn hư mất. Ông thành lập Hội truyền giáo nội địa Trung Hoa, China Inland Mission. Khi ông qua đời năm 1905, có 205 trạm truyền giáo với 849 giáo sĩ và 125.000 cơ đốc nhân Trung Hoa là kết quả của chức vụ của ông. Đây là thành quả rất lớn của một nhà truyền giáo nóng cháy cho Chúa, một người luôn ở trong sự cầu nguyện và đức tin đến hơi thở cuối cùng. Sự kêu gọi đến với Trung Hoa. James Hudson Taylor sinh ra ở Barnsley, Anh Quốc vào ngày 21 tháng 5 năm 1832. Ông có một đặc ân khi được sinh ra trong một gia đình kính sợ Chúa. Đức tin của cha và lời cầu nguyện của mẹ đã làm gương cho ông khi ông còn là một cậu bé. Ngay cả trước ngày sinh của ông, cha ông đã sắp phó ông cho Đức Chúa Trời và mong muốn ông trở thành một nhà truyền giáo cho Trung Hoa. Mặc dù họ không nói bất cứ điều gì với Hudson, không lâu sau đó, ông đã đến với đất nước này. Một thời gian ngắn sau khi ông được tái sinh, Taylor bắt đầu cảm thấy không thực sự hài lòng với tình trạng thuộc linh của mình. Tình yêu ban đầu và lòng nhiệt thành cho các linh hồn trở nên nguội lạnh và ông không đắc thắng được tội lỗi. Ông không nghi ngờ sự cứu lỗi của mình, nhưng ông được thuyết phục từ sự hiểu biết của ông về Kinh Thánh và lối sống của một cơ đốc nhân đổi bật khác rằng phải có kinh nghiệm sâu sắc hơn về Chúa. Tôi nhớ, ông nói, tôi đã trình bày nỗi lòng của tôi trước mặt Chúa. Một lần nữa tôi ăn năn vì sự vô ơn của tôi đối với Chúa. Đấng đã làm tất cả mọi điều cho tôi. Tôi cầu xin Ngài cho tôi trở thành một phần trong mùa gần của Ngài. Tôi muốn được bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của tôi đối với Ngài. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đó khi tôi dâng chính mình tôi, cuộc đời của tôi, vâng, tất cả mọi thứ của tôi lên cho Chúa. Tôi biết rằng khi đó Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh tôi và nhìn thấy tấm lòng khao khát của tôi. Khi đã hoàn toàn đầu phục Chúa, Hudson sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và sự kêu gọi của Ngài dành cho ông. Ai sẽ đến Trung Hoa cho ta? Và Taylor trả lời, có con đây, xin Chúa hãy sai con. Ngay lập tức ông bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống của một người tiên phong trong một vùng đất xa lạ. Ông tập thể dục và rèn luyện sức khỏe của mình để có thể đối phó với sự khó khăn trong đời sống chức vụ. Ông đã thay thế chiếc giường lông mềm mại của mình bằng một tấm nệm cứng để sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh. Hàng tuần, ông phát tờ rơi và tổ chức những cuộc gặp gỡ cho công tác truyền giáo tại nhà riêng. Bằng cách sử dụng bản sao của phúc âm Luca bằng tiếng Trung Hoa, ông bắt đầu học tiếng Trung Hoa. Đức tin và lời cầu nguyện đã mang Hudson đến với Trung Hoa. Kể từ khi ông dâng tất cả mọi thứ lên cho Chúa, Taylor cho biết, chỉ một mình Đức Trời là hy vọng của tôi và tôi không cần bất cứ điều gì khác. Niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện lớn lên dần khi ông vững tin vào Chúa qua nhiều khó khăn, tranh chiến và mâu thuẫn. Đức Chúa Trời luôn cam thiệp và mở đường một cách lạ lùng cho Taylor. Sau một cuộc kiểm tra thể chất ở London, ông đã được chấp nhận là một nhà truyền giáo của cộng đồng truyền giáo Trung Hoa và đi thuyền đến Trung Hoa vào ngày 19 tháng 9 năm 1853. Chuyến đi của ông gặp bão dữ dội. Chiếc tàu ông đi có nguy cơ bị vỡ đến 2 lần. Mãi đến 6 tháng sau, Taylor mới đến được với Thượng Hải vào ngày 1 tháng 3 năm 1854. Cuối cùng thì ông cũng đã đến Trung Hoa. Ông không đến đây vì sở thích của riêng ông, nhưng ông đến với tư cách là đại sứ của Đấng Christ. Ngay lập tức, ông bắt đầu tập trung học tiếng Trung Hoa thành thạo như ông đã thực hiện ở Anh và trong suốt chuyến đi dài đến Trung Hoa. Điều Taylor khao khát nhất là trở thành một người chinh phục linh hồn thành công. Khi nhìn thấy những thần tượng của người Trung Hoa và việc họ đánh mất danh phận của mình, lòng ông tan vỡ. Ông muốn tràn ngập họ với sự cứu rỗi đời đời. Tình cảnh này đã khơi nguồn cho một cuộc phát động truyền giáo vào trung tâm Trung Hoa. Bí mật thành công của Hudson: đức tin và sự cầu nguyện. Hudson Taylor đặt trọn niềm tin của mình vào lời Chúa Giêsu. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. Giăng chương 14 câu 14. Ông tin Chúa Giêsu đã dạy rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta không thiếu của cải, và nếu chúng ta cầu xin với đức tin sống như con trẻ, tất cả các nhu cầu của chúng ta đều sẽ được đáp ứng. Chính đức tin đơn sơ như con trẻ và thái độ tin vào lời cầu nguyện đã trở thành chìa khóa quan trọng nhất của thầy lò để biến mong muốn của Đức Trời trở thành hiện thực. Công việc của Đức Trời được thực hiện theo cách của Đức Trời sẽ không bao giờ thiếu sự chu cấp của Ngài. Đã trở thành một trong những lời phát biểu nổi tiếng nhất của Hodgson, Chúa Giêsu nói: Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Matthew chương 6 câu 8. Hãy xin sẽ được. Matthew chương 7 câu 7. Thật đơn giản phải không? Hodgson đã tiếp nhận lời Chúa một cách nghiêm túc và đặt cược tất cả vào lời hứa đó. Khi Taylor cần sự chu cấp và những con người sẵn lòng, ông cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu và ông trông đợi sự đáp lời. Đức Chúa Trời luôn luôn trả lời không sớm thì muộn. Sau một vài năm ở Trung Hoa, Taylor đã phải về quê tại Anh Quốc vì vấn đề sức khỏe. Ông nằm liệt giường suốt mấy tháng liền. Khi ông nằm trên giường mình, ông vẫn luôn suy nghĩ và cầu nguyện. Ông nghe tiếng khóc của hàng triệu người chưa tiếp nhận Đấng Christ ở Trung Hoa. Trong phòng của ông luôn luôn có hai thứ trên bàn làm việc: cuốn Kinh Thánh đang mở với đại mang lạnh "Hãy đi khắp thế giới và làm cho muôn dân trở nên môn đồ ta", và một bản đồ Trung Hoa với tiếng kêu khẩn cấp "Hãy đến và giúp chúng tôi". Khi sức khỏe của thầy lò được cải thiện, ông đã được khuyến khích bởi Lewis, mục sư của ông và cũng là biên tập viên của tạp chí Bát Tiếp, để viết một loạt bài viết về nhu cầu thuộc linh của Trung Hoa. Mỗi câu Hudson viết đều đầy ắp những nhu cầu cần cầu nguyện cho Trung Hoa và cho nhiều người hơn nữa đến với những linh hồn đang bị hư mất tại đất nước này. Họ đang chết mất, ông viết, hàng nghìn người mỗi giờ, hàng triệu người mỗi tháng. Nhân dịp này, khi ông vẫn còn ở Anh Quốc, Hudson được thuyết phục để cử thêm hai nhà truyền giáo đến mỗi một tỉnh trong 11 tỉnh chưa được chịu vươn tới và hai nhà truyền giáo đến với Tây Tạng. Tổng cộng có 24 nhà truyền giáo mới, gánh nặng đang đè lên vai Hudson. Làm thế nào ông có thể hỗ trợ cho những nhà truyền giáo mới này? Đây là một thách thức đức tin rất lớn cho thầy lò, nhưng ông đã cầu nguyện và tin cậy Đức Chúa Trời. Vâng lời Chúa là tất cả đối với Hudson. Cuối cùng, ông nhận thức rõ ràng về vấn đề đó và ông tuyên bố: Nếu chúng ta vâng lời Chúa, Ngài sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải chúng ta. Ngay lập tức ông đã viết trong Kinh Thánh của mình ngày 25 tháng 6 năm 1865. Ông cử 24 người mới sẵn sàng đến Trung Hoa. Ngày đó đánh dấu ngày sinh nhật của Hội Truyền giáo Nội địa Trung Hoa của Hudson. Sứ mạng này được Chúa sử dụng mạnh mẽ để đến với những con người chưa biết về Chúa ở những vùng sâu vùng xa của đất nước Trung Hoa, nơi mà phúc âm chưa hề được rao giảng trước đây. Một ngày nọ, khi Hudson đang trên một chuyến đi truyền giáo tại Trung Hoa, ông bắt chuyện với một ông già tên là Ring. Ông này nói: Tôi phải làm gì với tội lỗi của tôi? Các học giả của chúng tôi nói rằng chúng tôi phải thờ phượng các vị thần và ăn rau để sống. Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về tội lỗi của mình. Tôi ngồi một mình suốt ngày và suy nghĩ về tội lỗi của mình. Tôi 72 tuổi và tôi không biết nhiều về tương lai. Ông có thể cho tôi biết tôi cần phải giải quyết thế nào với tội lỗi của tôi? Bằng một cách nhẹ nhàng, thầy lão bắt đầu kể cho ông ta những câu chuyện về Chúa Jesus và về tình yêu của Ngài, và ông dẫn dắt người này đến với Chúa Cứu Thế. Thầy lão có thể nghe tiếng kêu của hàng trăm triệu người Trung Hoa vang vọng giống như câu hỏi của cụ già này: Tôi cần phải giải quyết thế nào với tội lỗi của tôi? Ông dành nhiều giờ suốt sáng cầu nguyện để có nhiều thợ gật cho một gật. Trong Kinh Thánh của mình, ông viết: Tôi xin Chúa cho 100 nhà truyền giáo bản xứ mới và các giáo sĩ để đến với những tỉnh chưa được vươn tới và để rao giảng về Chúa Jesus. Hàng triệu người Trung Hoa đang mất phương hướng. Khi thầy lò một lần nữa trở về Anh Quốc, ông được Đức Trời sử dụng một cách đầy quyền năng để nói về những người Trung Hoa đang bị hư mất. Ông khẩn thiết kêu gọi nhiều người dâng đời sống của mình để trở thành những nhà truyền giáo cho những người Trung Hoa đang bị hư mất. Thầy lò thách thức những cơ đốc nhân ở Anh Quốc đi vào những cánh đồng mới, những vùng đất chưa được vươn tới của Trung Hoa. Nhiều người đã dâng đời sống trở thành nhà truyền giáo sau khi nghe thầy lò nói. Nhưng vẫn còn có những khu vực rộng lớn chưa được vươn tới. Mỗi nhà truyền giáo tại đây phải chịu trách nhiệm cho khoảng 1 triệu linh hồn. Nhưng gánh nặng này đã liên tục ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của thầy lò. Đến Trung Hoa một lần nữa, thầy lò nhận thấy có nhiều kẻ thù, nhưng ông vui mừng vì có nhiều linh hồn mới được cứu và Đức Thánh Linh tuyên đồ ở một số vùng. Lúc bấy giờ, thầy lò đã sao một bài giảng mang tên Cả Nhân Loại. Ông kêu gọi các cơ đốc nhân và các nhà truyền giáo truyền bá phúc âm cho thế giới không phải là kế hoạch của con người, nhưng đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời và được thực hiện nghiêm túc bởi tất cả những ai thuộc về Chúa Jesus. Ông bắt đầu cầu xin Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của mình cho 1.000 giáo sĩ mới đến với Trung Hoa. và ông sống cuộc đời còn lại của mình cho lời cầu nguyện. Này, hàng trăm người từ bỏ cuộc sống của họ để trở thành các giáo sĩ cùng với thầy lò, tất cả vì mục đích vươn tới những người Trung Hoa chưa biết đến Chúa. Vì Đấng Christ đã giành chiến thắng khai hoàn, thầy lò nhận ra rằng các nguồn lực không giới hạn sẽ thuộc về những ai tin cậy và có đời sống cầu nguyện. Thầy lò cho biết, khi chúng ta trao cuộc đời nhỏ bé của chúng ta lên cho Ngài, đổi lại, Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta chính mình Ngài cũng như toàn bộ vương quốc thiên đàng cho chúng ta. Khi thầy lò qua đời, có 849 nhà truyền giáo đang thực hiện công tác đem sự cứu rỗi đến với hàng triệu linh hồn hư mất tại đây. Hơn 120.000 người Trung Hoa đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Nhiều nhà thờ mới mọc lên tại những nơi trước đây chưa hề biết về Chúa. Đóng góp của thầy lò cho Trung Hoa đã để lại rất nhiều kết quả cho đến ngày nay. Có hàng triệu người đã tin nhận Đấng Christ ngày nay.